This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600. Và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc Mấy Dặm Sơn Khê, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh. Và ca khúc này sẽ mở đầu cho chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả trở lại với buổi nói chuyện cùng với tác giả Vũ Quý Kỳ. Tác giả Vũ Quý Kỳ sinh năm 1934 tại Bắc Việt và di cư vào miền Nam Việt Nam năm 1954 để tị nạn Cộng sản lần đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1955, thì tác giả được học bổng của kế hoạch Colombo để sang Úc đại lợi du học vào năm 1957 trong ngành kỹ sư điện và điện tử. Sau khi tốt nghiệp đại học Adel thì tác giả về nước phục vụ trong ngành viễn thông tại Tổng Nha Bưu Điện. Ngoài cái công việc chính trong cái ngành kỹ thuật viễn thông, tác giả còn có cơ hội để nghiên cứu nhiều năm về Cộng sản Việt Nam tại miền Bắc cũng như là miền Nam và viết nhiều bài khảo cứu về cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh tại miền Bắc. Cuộc chiến tranh không tập tại miền Bắc do chính quyền của Tổng thống Johnson tiến hành. Tác giả còn viết nhiều bài nghiên cứu về cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành. Những bài nghiên cứu của tác giả đã được in trên tạp san Cao đẳng Quốc phòng Sài Gòn dưới bút hiệu Võ Trường Sơn. Tác giả cũng đã có dịp thuyết trình tại trường Cao đẳng Quốc phòng và trường Chỉ huy Tham mưu cao cấp về những chủ đề liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Và từ phòng ghi âm, Bảo xin được chào anh Phan Quang Trọng cũng như là bác Vũ Quý Kỳ.
Chào Bảo, kính chào bác Vũ Quý Kỳ ạ.
Dạ, xin chào anh, chào dạ, xin kính chào quý vị khán giả của Radio Dallas dạ.
Vâng, thưa bác, cháu xin được phép chúng ta trở lại cái cuộc hội luận của chúng ta đi theo cái tác phẩm The Shooting Star của bác. Và thưa bác, mấy ngày hôm nay, bất cứ người Việt Nam nào mà có theo dõi cái tình hình của đất nước chúng ta đều rất là đau lòng với một cái cuộc đàn áp rất là đẫm máu của nhà cầm quyền với một số người dân trong cái xã Đồng Tâm ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Và kính thưa bác, cái việc mà cải cách ruộng đất hoặc là mình gọi cái mỹ từ của người Cộng sản gọi là cải tạo nông thương nghiệp, có lẽ là cho đến bây giờ họ vẫn chưa có làm xong, chứng tỏ cái vụ mà cưỡng chế đất ở Đồng Tâm và đưa đến cái chết của cụ Kình trong mấy ngày qua đã nói lên một cái sự sai lầm rất là lớn của cái xã hội Cộng sản. Vậy thưa bác, trở lại đúng ngay cái chương trình mà chúng ta định nói ngày hôm nay, đó là cái việc mà cải cách ruộng đất năm 1953, thì cháu xin được bắt đầu để cái cuộc hội luận để hỏi bác là thưa bác, cái bản chất của cuộc cải tạo nông nghiệp có phải là một cái cuộc cải cách xã hội hay không thưa bác?
Dạ, thưa, cái câu hỏi này rất là quan trọng bởi vì có nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc, vâng, những nhà trí thức và những phóng viên thì họ của Tây Phương, họ có khuynh hướng coi cái cuộc cải cách ruộng đất hay là cải tạo nông nghiệp này là một cuộc cải cách xã hội. Trên thực tế không đúng như vậy. Chẳng như Bernard Fall cũng tưởng nhầm cuộc cải tạo, cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc là một cách thay đổi xã hội bằng cách lấy ruộng người giàu chia cho người nghèo, tức là theo cái lẽ công bằng đó, tức là công bằng xã hội. Thì dĩ nhiên là những nông dân nghèo ở miền Bắc cũng bị mắc lừa và tin tưởng như vậy. Trên thực tế, tất cả đã bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đánh lừa. Và như ta sẽ thấy sau này, sau khi thảo luận sâu rộng, thì ta sẽ thấy rằng cái cuộc cải cách ruộng đất nó chỉ là một cái chiến dịch chính trị để nhằm tiêu diệt những đối thủ nguy hiểm mà Hồ Chí Minh coi là nguy hiểm, đối thủ chính trị đó. Tiêu diệt đối thủ chính trị, nhân danh công bằng xã hội và cải cách ruộng đất.
Thưa bác, cháu đọc lại một vài cái tài liệu về cải cách ruộng đất đó, thì có lúc đó ngay nhà cầm quyền của Cộng sản, và lúc đó thì như là họ đổi cái tên Đảng Cộng sản là Đảng Lao động, một phần che đậy cái thời gian ban đầu. Thì cháu đọc một cái tài liệu, họ cũng không giấu giếm cái mục đích của họ lúc đó. Họ nói rõ là cháu xin đọc lại nguyên văn, họ nói là thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân và giải phóng sức sản xuất ở nông thôn. Toàn là dùng những cái mỹ từ, nhưng mà thưa bác, mình có thể mình đi sâu hơn một chút xíu nữa, mình tìm hiểu từ là cái nguyên nhân sâu xa nào mà đẩy ra cái cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc năm 1953, thưa bác.
Cái cuộc cải cách ruộng đất này nó có nhiều nguyên nhân sâu xa, những nguyên nhân và những nguyên nhân gần. Nguyên châu sâu xa thì là cuộc cải cách ruộng đất nó là một phần của cuộc cách mạng quan hệ sản xuất. Đây là một cái từ ngữ cộng sản. Mà cái cuộc cách mạng quan hệ sản xuất là một trong ba cuộc cách mạng quan trọng nhất của cộng sản. Đó là cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng là một. Thứ hai là cách mạng khoa học kỹ thuật. Và thứ ba là cuộc cách mạng quan hệ sản xuất. Trong đó có cuộc cách mạng nông nghiệp và cuộc cách mạng cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh mà ta sẽ bàn lấy trong một phần khác. Thế thì cái vấn đề quan hệ sản xuất đây nó nghĩa là cái gì? Nó là gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến sản xuất, như là cơ sở sản xuất, tức là ruộng đất vườn ao trên mặt nông nghiệp đấy. Phương tiện sản xuất như là trâu bò, cày bừa, nông cụ, cũng như là kể cả gầu tắt nước, rồi lưỡi hái để gặt lúa, cuốc xẻng, cối xay thóc, vân vân. Và thứ ba là vấn đề thứ ba của quan hệ sản xuất là quyền tư hữu đối với cơ sở sản xuất và phương tiện sản xuất. Thế thì cái cuộc cải cách ruộng đất này nó bắt đầu và nó có khẩu hiệu là lấy chia ruộng đất của người giàu cho người nghèo. Thế thì người nghèo tưởng là nếu mà về bè với đảng và tiêu diệt những người địa chủ thì sẽ được hưởng cái công lao bằng cách là được chia ruộng đất. Nhưng trên thực tế ngay sau đó thì Cộng sản đã ra cái chính sách là công hữu hóa toàn bộ ruộng đất và vườn ao. Thành ra rốt cục là nông dân được cho một phần ruộng đất, nhưng mà sau đó trở thành trắng tay và tất cả bị lôi vào trong một cái tổ chức gọi là hợp tác xã nông nghiệp, tức là làm lao động không công. Làm lao động không phải là không công, nhưng mà lao động trả lương với một cái mức gọi là rất là eo hẹp, không đủ sống. Thế đấy là nguyên nhân xa đó. Nguyên nhân xa là đó là một cuộc cải tạo, một cuộc cách mạng quan hệ sản xuất. Và cái nguyên nhân gần đấy là, thứ nhất là lúc bây giờ Hồ Chí Minh đang cần dùng bạo lực và đã theo đúng cái sự khuyến cáo và sự ép buộc của Mao Trạch Đông, tức là thực hiện ngay cải cách ruộng đất vào lúc đó. Tức là dùng bạo lực, quan niệm của Mao Trạch Đông là dùng bạo lực trên nòng súng, lợi dụng cải cách ruộng đất để tiêu diệt các phần tử chống đối về chính trị. Và thứ hai là lợi dụng cải cách ruộng đất để vơ vét lúa gạo lương thực chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ. Và thứ ba là trong cái bầu không khí khủng bố của cải cách ruộng đất, ai cũng lo sợ bị chụp mũ là địa chủ. Và thanh niên thì vội vã gia nhập bộ đội để khỏi bị đấu tố. Đây là cái khung cảnh chính trị lúc đó. Nó là ba cái nguyên, hai cái nguyên nhân xa và gần, nó đưa đến cái quyết định của Hồ Chí Minh là thực hiện cải tạo nông nghiệp.
Thưa bác, trong lần hội luận trước thì bác có đề cập đến việc là gần như là Stalin giao khoán cho Cộng sản Việt Nam dưới cái sự chủ yếu của Cộng sản Trung Cộng trong cái cuộc chiến tranh đánh Pháp 9 năm đó, thì gần như là Stalin cũng không có ngó ngàng gì điều đó trên Việt Nam. Và cháu tìm thấy một tài liệu ngay chính ông Hồ Chí Minh 1952, bác, ông viết một cái bức thư tay rất là ngắn gửi cho Stalin. Mà hình như là như bác nói là ông Stalin cũng thầm, ông cũng chắc là ông Hồ không có đẩy mạnh cái cuộc cải cách gọi như là quan hệ sản, bác nói là cái quan hệ sản xuất là một trong ba cuộc cách mạng tiên phong của Cộng sản quốc tế. Và ông Hồ Chí Minh viết cái thư tay này, ông kêu gọi ông Stalin làm giúp đỡ về cái việc như là cho ý kiến cũng như cố vấn cái việc mà gọi là cải cách nông nghiệp. Thì thưa bác, cái căn bản của cải cách ruộng đất theo thâm ý của ông Hồ Chí Minh và của Đảng Lao động, tức là Cộng sản Việt Nam lúc đó là gì thưa bác?
Dạ.
Ngoài những cái nguyên nhân gần như bác đưa ra.
Dạ vâng, vâng. Lúc đó thì cũng trong một đoạn khác của quyển sách tôi cũng nói đến Hồ Chí Minh là lúc đó Hồ Chí Minh chưa muốn thực hiện cải cách ruộng đất ngay. Vì sợ là đang phải đánh nhau với Pháp mà cải cách ruộng đất như vậy thì sẽ gặp phản ứng chính trị bất lợi. Thế nhưng mà Mao Trạch Đông đã thành công bằng cách thuyết phục Hồ Chí Minh là cần phải làm ngay để có lợi cho cái công cuộc chiến tranh. Và thành ra đây là căn bản của cái cải cách ruộng đất của họ Hồ và Cộng sản Việt Nam vào lúc đó, là lợi dụng lòng tham và sự ngây thơ dại dột của nông dân nghèo, hứa hẹn phân chia rộng ruộng đất cho nông dân nghèo để lôi kéo họ thành đồng minh để đánh sập những người đối lập chính trị, và từ đó mới có đủ sức mạnh để tổ chức đoàn ngũ hóa quần chúng thành một lực lượng để đánh nhau với Pháp, để đưa đến cái trận Điện Biên Phủ.
Của ông thiết quá. Về chú bác, nhìn lại cái lịch sử, cháu thấy rất là nhiều người nhắc lại cái phát súng đầu tiên của cuộc cải cách ruộng đất là nổ vào đầu một người phụ nữ yêu nước là bà Cát Thanh Long. Cháu xin mở ngoặc là chính bà này là từng giúp đỡ cho những người cộng sản trong cái công cuộc mà kháng chiến chống Pháp. Cái phát súng đã nói lên rằng là cái tâm địa của cái người lãnh đạo cộng sản lúc đó là đã báo cho một cái tai họa khôn lường cho người dân Việt Nam, là họ không có phân biệt là người thế nào đi nữa, ngay cả những người mà đã đang tham gia vào cái cuộc kháng chiến đó cũng bị quy kết là thành phần địa chủ hoặc là quốc dân đảng để mà ông Hồ Chí Minh thực hiện cho bằng được cái cuộc cải tạo nông nghiệp lúc đó. Thưa bác cho quý thính giả nghe đài hôm nay thấy được cái bối cảnh pháp lý lúc đó là thế nào thưa bác?
Dạ. Vâng. Thì thứ nhất là cái vụ mà giết bà Cát Thanh Long là một cái thủ đoạn của Cộng sản nhằm tiêu diệt những cái phần tử mà có công với cách mạng nhưng có thể trở thành uy tín, có uy tín đối với quần chúng, và nó là cái đe dọa cho cái độc quyền cai trị của Cộng sản. Vì thế cái chuyện mà giết bà Cát Thanh Long là một cái hành động gọi là chặn đứng những cái khuynh hướng đối kháng ở trong lòng của chế độ, mặc dầu có công với kháng chiến. Thế thì muốn thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất đó, thực sự Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ trước, tổ chức một cái bối cảnh pháp lý cho cái cuộc đấu tố địa chủ đấy. Bối cảnh pháp lý đó nó có hai phần. Phần thứ nhất là cái sắc lệnh giảm tô. Sắc lệnh giảm tô là Hồ Chí Minh đã cho ban hành từ ngày 14 tháng 7 năm 1949. Và cái sắc lệnh đó là 78/SL. Cái sắc lệnh này áp dụng đối với những chủ điền có ruộng đất cho thuê để những tá điền canh tác. Đây là một cách làm ăn khá phổ biến của nông dân Việt Nam. Nhiều nhà nông dân giàu và có đất để cày cấy, nhưng họ lại thiếu, không có đủ đàn ông để cáng đáng việc cày bừa cho cái mảnh đất của họ. Vì thế họ giải quyết vấn đề này bằng cách thuê những người khỏe mạnh để làm ruộng giúp cho họ. Và có hai cách. Cách thứ nhất là thuê khoán một người để canh tác vào mảnh đất. Và cuối mỗi năm thì người đó sẽ được trả công bằng một số lượng thóc hoặc là bằng tiền bạc gọi là tô. Gọi là tô đấy. Cái người canh tác này thì gọi là tá điền. Và cái sắc lệnh giảm tô nói trên được áp dụng trong trường hợp này, tức là chỉ thị rằng các chủ điền phải giảm tô xuống. Cách thứ hai là thuê một người làm công và trả lương hàng tháng để làm công và làm mọi việc trong đồng áng. Người làm công này được gọi là điền tốt. Còn người kia gọi là tá điền. Đây là những danh từ mà chúng ta cần hiểu. Và tá điền là những người làm và thuê, làm và được chia sẻ một phần cái lợi tức. Còn điền tốt là những người làm thuê mà được trả lương.
Vâng.
Thế thì sắc lệnh giảm tô thực sự có nghĩa là bắt chủ điền phải giảm cái thuế mà họ đánh trên cái người thuê đất.
Nhưng mà thưa bác, trong cái hoàn cảnh của kinh tế của miền Bắc lúc đó, thật sự ra là chúng ta nếu mà mình định nghĩa theo cái tầng lớp địa chủ ở miền Bắc thì phải nói là nó rất là hiếm hoi, tại vì thật sự ra cái nó không có giống như ở bên Tàu hoặc là bên Nga có những người điền chủ lớn, hoặc là như ngày miền Nam Việt Nam. Nhưng mà miền Bắc thì thật sự ra theo cháu biết ở thôn quê thì gọi là địa chủ, mà theo cái định nghĩa đúng như là có tá điền và có điền tốt như vậy cũng rất là ít, phải không bác?
Dạ vâng. Thưa, thực sự là Hồ Chí Minh đã theo Mao Trạch Đông và áp dụng một cách máy móc các cuộc cải tạo nông nghiệp theo nguyên tắc của Tàu, bởi vì cái xã hội Tàu vào cái thời Mao Trạch Đông nó khác xã hội Việt Nam rất là nhiều. Bởi vì những địa chủ ở bên Tàu lúc đó là những người mà có hàng trăm ngàn mẫu ruộng, và họ có quân đội, và họ giống như là một lãnh chúa địa phương, và họ đàn áp dân nông dân, và thành những nông dân nó trở thành như là những nô lệ khổ sai. Nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn đa số những người mà được gọi là địa chủ thì họ chỉ có đội chừng mấy mẫu ruộng, 3 mẫu ruộng, 10 mẫu ruộng, 20 mẫu ruộng. Thế thì những cái người địa chủ ở Việt Nam nó khác hẳn cái người địa chủ ở bên Tàu. Và thứ hai nữa là những người địa chủ này họ cũng chẳng có quyền hành, không có quân đội. Họ cũng không có khả năng để mà làm những việc là đàn áp đại gian đại ác như là cộng sản tố cáo. Nhưng mà lúc bây giờ Hồ Chí Minh cũng như Trường Chinh phải theo đúng những lời cố vấn của những cán bộ của cộng sản Tàu nó sang để nó giúp vào trong cuộc cải cách ruộng đất. Thì ra họ quy kết tất cả những địa chủ là những người gọi là đại gian đại ác.
Vâng. Mà thưa bác, ngay những cái người địa chủ ở miền Bắc, theo cháu được biết là có thể là họ có 3 hoặc 10 mẫu ruộng hơn những người khác, nhưng mà họ cũng gom góp gọi như là từ thế hệ này qua thế hệ khác làm ăn chăm chỉ để mà mua lại những cái, chứ đâu phải là họ cướp bóc hoặc là họ làm những công việc giống như là người cộng sản đang tô vẽ một cái tầng lớp chủ gian ác giống như là chúng ta thấy trong những cái sách vở của người cộng sản nói về cái thời mà tiền cải cách ruộng đất, không thưa bác?
Dạ vâng, thưa, chính là như vậy. Những người địa chủ này thì có nhiều người rất là tốt và hiền lành, và họ đối xử với những người làm công một cách rất là công bằng và vị tha. Tuy nhiên trong cái tương quan làm việc giữa người có đất và người không có đất thì đôi khi nó cũng có những trường hợp mà người địa chủ lợi dụng cái sự giàu có của mình, rồi lợi dụng cái quyền hành của mình để có thể nó gọi là áp bức những người làm công của mình. Nhưng mà cái trường hợp đó ít, nhưng mà cộng sản đã lợi dụng, đã khai thác những chuyện đó để thành ra một cái vấn đề để gây lòng căm phẫn của người nông dân nghèo đối với người địa chủ, người nông dân giàu. Thì đó là một cái chiến thuật mà chúng ta có thể đi sâu vào đó khi chúng ta bàn luận về cái cuộc cải cách ruộng đất nó đã diễn ra như thế nào.
Vâng. Thưa bác, trước khi chúng ta đi sâu vào cái cuộc cái diễn tiến thì lúc nãy bác có nói là ông Hồ Chí Minh và cái người mà lãnh đạo Đảng Lao động lúc đó là ông Trường Chinh, là bí thư Đảng Lao động lúc đó, đó là là cái người trực tiếp chỉ huy cái cuộc mà cải cách ruộng đất, đó là đã được đưa cán bộ qua bên Tàu học, và xong rồi có cả hàng ngàn cán bộ của người Trung Cộng đưa về Việt Nam để mà trực tiếp chỉ huy những cái cuộc gọi là đánh địa chủ lúc đó.
Dạ.
Thưa bác.
Dạ. Vâng, lúc đó thì Trường Chinh là tổng bí thư của Đảng Lao động.
Vâng.
Và có một người phụ tá là Hồ Viết Thắng. Thì hai người này là lãnh đạo cái Ủy ban Trung ương cải cách ruộng đất. Và cái Ủy ban Trung ương cải cách ruộng đất này nó có hệ thống tổ chức xuống đến dưới, gọi là các đội cải cách của các tỉnh hay là các huyện hay các làng xã. Thế là về phương diện tổ chức đấy. Thế là những cái về phương diện huấn luyện thì các đoàn hay là đội cải cách này thì được cán bộ của Mao Trạch Đông huấn luyện về nhiều mặt, như là chính trị, về tư tưởng chính trị, về đấu tranh giai cấp và về phương pháp chuẩn bị đào tạo nhân sự cho kế hoạch hành động. Nhất là những cái người cán bộ của Hồ Chí Minh này được huấn luyện về cách tra tấn, cách khỏi cung những nạn nhân đã sẽ bị bắt trong tương lai, và có đủ những cái thủ đoạn tra tấn rất là dã man, cũng như là cái cách bịp bợm để khiến cho mớm cung cho cái người bị can đó. Thế là về mặt huấn luyện. Về mặt hành động thì Ủy ban Trung ương cải cách ruộng đất gửi các đội cải cách về nhiều vùng nông thôn để họ làm công tác chuẩn bị và huấn luyện cho những người được chuẩn bị sau này để tố cáo tội ác của địa chủ, thì chuẩn bị và học tập đào tạo những cái người đó để dùng trong cái tòa án nhân dân để cải cách ruộng đất. Đấy là cái mặt bàn tay của Mao Trạch Đông đấy.
Khi mà chúng ta nói về cái nhân vật Trường Chinh thì cháu cũng có nghe nói là ông Trường Chinh này ông còn làm gương đi đầu, chính ông đứng ra tố cáo một cách rất là khốn nạn đến những cái bậc sinh thành ra ông.
Chính ông Hồ Chí Minh, chứ ông Trường Chinh là những cái thành phần gọi là cộng sản đã mù quáng rồi, đã hoàn toàn mù quáng theo ý thức hệ của Marxist và coi cha mẹ là cũng chỉ là những thành phần của cách mạng mà đã bị cách mạng đào thải, sẵn sàng nhân danh cách mạng để đấu tố bố mẹ của mình.
Thưa bác, cái cuộc mà cải cách ruộng đất bắt đầu năm 1953 thì lúc đó giống như bác, cái tuổi của bác chắc cũng còn là thiếu niên và cũng đang đi học, và có lẽ là sau cái thời gian mà bác trở về cái vùng kiểm soát của người Pháp, của người quốc gia để sống, thì không biết là bác có trực tiếp mục kích hoặc là có nghe những cái nạn nhân kể lại cái diễn biến của cái cuộc mà cải cách ruộng đất họ từng trường họ thực hiện thế nào, thưa bác?
Dạ vâng. Lúc đó thì thực sự là tôi đã theo gia đình vào vùng quốc gia, và hiện đó là lúc đó là đang ở Hà Nội đấy. Thế nhưng mà tôi có ông chú ruột là đã trốn thoát ở vùng cộng sản về. Và lúc đó thì thực sự chưa biết nhiều, ông chú cũng chưa biết nhiều về cải cách ruộng đất. Lúc đó mới là có gọi là họ ra cái thuế nông nghiệp và họ tổ chức để điều tra những người mà đã không tuân theo cái sắc luật giảm tô và sắc luật về thuế nông nghiệp. Và thì lúc đó thì bây giờ thì ông chú tôi cũng là một người ngày xưa cũng là kỹ sư về cây nông, thành ra ông kẹt lại vùng Việt Bắc, Thái Nguyên. Thì cũng rất là may mắn ông tìm được đường, ông trốn về. Và thực sự lúc đó cộng sản giữ rất là bí mật cái tổ chức của họ, thành ra ông không biết được nhiều, ông chỉ kể lại được sơ là cái tình trạng kinh hoàng ở nông thôn, và ông cũng phải chạy thôi, chứ không lúc đó là chưa biết được nhiều. Và về sau này sau khi phỏng vấn những hội tranh viên thì tôi mới biết được những vấn đề chi tiết rất là cặn kẽ của cái cuộc cải cách ruộng đất.
Thì thưa bác, xin bác có thể kể lại một cái phương thức, cái kỹ thuật của họ để họ bắt đầu, chẳng hạn như cái kỹ thuật gọi là tam cùng, cháu nghe như là tam cùng, tức là họ gửi cán bộ để cùng ăn uống, cùng sống chung với người nông thôn, những người nông dân đó, mua chuộc họ, rồi từ từ xây dựng họ trở thành một cái giai cấp gọi như là tố cáo những người địa chủ.
Vâng. Đây cũng là một cái mánh khóe rất là thâm độc mà thế giới không thể nào biết được nếu mà không có những người hội chánh viên mà họ tiết lộ, họ kể lại cho chúng tôi nghe. Và thành ra cái kế hoạch của Mao Trạch Đông rất là thâm độc và nguy hiểm, và ông là một người rất là hiểu tâm lý của con người, thành ra ông đào tạo một số thành phần cán bộ, để những cán bộ đó về nông thôn gọi là đội cải cách. Thế nhưng đội cải cách đó có nhiệm vụ là chuẩn bị những con mồi. Thứ nhất là tìm hiểu xem ở địa phương đó có những ai là người giàu và không được mọi người ưa thích. Và thứ hai là có những người là rất là nghèo mà là không đã từng làm công hay là đã có cái cơ hội để thân cận với những người có ruộng đất ấy, gọi là địa chủ đó. Thế thì nhiệm vụ của cái đội cải cách ấy là đi tìm hiểu những cái thành phần bất mãn, có thể là có bất mãn, hoặc nếu họ không bất mãn thì tạo cho họ lý cớ để mà bất mãn. Khi mà tạo được những cái người mà họ có cơ hội sinh sống và có kinh nghiệm tiếp xúc với địa chủ đó, thì phải làm sao để chuẩn bị cho những cái người này trở thành những người rất là bất mãn và sẵn sàng đứng ra tố cáo tội ác bịa đặt, bịa đặt hoặc là có thật. Muốn như vậy thì phải mua chuộc những cái thành phần này, thì bằng cách là những cán bộ này giả dạng hay là thực sự những cán bộ này là những người mà vô sản đó, nghèo, đến để tiếp xúc với những cái thành phần tương lai có thể là cộng tác được đó, thì đến để giúp đỡ bằng cách là có cái quy luật gọi là tam cùng, tức là cùng ăn, cùng ở và cùng làm.
Dạ.
Cùng cùng dạ. ăn, tức là đến bữa cơm ấy, thì những người cán bộ này cũng mang cơm ra rồi ăn chung với cái đối tượng kia, và dạ. nhiều khi còn chia sẻ cơm cho những đối tượng đó, tức là những người nghèo đó đấy. Thế là cùng ăn, cùng ở, tức là sẽ ở lại và giúp đỡ cho cái đối tượng bằng cách là quét nhà, nấu cơm hay là làm những công việc nặng trong nhà, và cùng làm, tức là nếu người đối tượng làm cái gì thì mình cũng góp tay vào để giúp, và bằng cách đó thì cái người cán bộ của đội cải cách đã mua chuộc được tình cảm của đối tượng. Đây là một cái âm mưu rất là thâm độc, và tỏ ra là Mao Trạch Đông với là Hồ Chí Minh biết lợi dụng cái tâm lý của con người, những nhược điểm của con người để mà khai thác, để có lợi cho cái công cuộc đấu tranh của họ. Thế thì sau một thời gian rồi mua chuộc được đối tượng rồi, thì có nhiệm vụ là phải khai thác để kêu gọi và kích thích cái lòng ghen ghét và thù nghịch của đối tượng đối với những thành phần mà gọi là địa chủ đó. Thì
vâng.
thì tại sao lại có cái tương quan này? Bởi vì những cái mấy người nghèo này có thể nhiều khi họ làm công, cũng có thể là cháu, con cháu trong nhà, nhưng mà không được ưu đãi.
Vâng.
Thế thì những người này có cớ để họ trở nên thù ghét nếu mà họ được khai thác, được xúi dục của được cán bộ của Hồ Chí Minh sử dụng, tức là cán bộ cải cách đấy.
Vâng.
Thế thì thường thường là cái sự khai thác nó đưa đến một kết quả, có thể là cái đối tượng đó trở thành thù ghét những địa chủ, và sẵn sàng hợp tác với lại cán bộ của Hồ Chí Minh để sẽ đứng vào cái công cuộc đấu tố trong tương lai.
Vâng. họ thâm độc quá.
Dạ.
Thưa bác, rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để mà bàn sâu thêm một chút nữa, hy vọng là lần sau chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng mà thưa bác, sau khi mà cái cuộc cải cách ruộng đất này xong đó, thì ông theo như cái bản thống kê chính thức các bác của nhóm Trường Chinh nói là cái con số những người bị quy là địa chủ là khoảng 173.000 người. Nhưng mà sau khi mà họ báo cáo và sửa sai thì họ nói là khoảng 123.000 người là quy sai, tức là bị oan. Tức là cái thành phần mà bị oan là lên tới hơn 70%. Nhưng mà thật sự ra cũng có lẽ là cũng không có bị oan nếu mình nhìn vào cái nguyên nhân gần cũng như là xa của ông Hồ Chí Minh cũng đó, không phải là để cải cách nông nghiệp hay gì, nhưng mà thực ra là để gọi là hoàn toàn đánh phá sập cái bức tường, gọi như những người mà có cái tư tưởng chống đối chính quyền mới, hoặc là những người mà thành phần mà nói khá trong xã hội nông thôn miền Bắc lúc đó, thì thật sự đây là cái chủ trương của họ chứ không phải là họ có ý cải tạo nông thương nghiệp hay là cái gì cả, phải không thưa bác?
Dạ vâng, và khi mà chế độ thú nhận là có nhiều người bị oan á, thì thực sự theo cái sự tìm tòi hiểu biết của tôi thì nhiều người hội chính viên họ cho rằng đây là có chủ đích chứ không phải bị oan thật.
Vâng.
Tức là Hồ Chí Minh lợi dụng cái chiêu bài cải tạo nông nghiệp, tức là đem ruộng đất đến cho người nghèo và tiêu diệt cái giai cấp địa chủ đại gian đại ác. Nhưng mà thực sự đa số những người bị chết không phải là địa chủ, mà có rất nhiều người lại là những thành phần cán bộ đã từng họ giúp cho kháng chiến, đã từng hoạt động với Hồ Chí Minh để chống Pháp, và cuối cùng họ bị giết vì thứ nhất là họ không hoàn toàn là gốc vô sản, thứ hai là họ là người có công, và họ có thể vì có công đó mà có uy tín để trở thành những thành phần có tiềm năng chống lại chế độ của Hồ Chí Minh sau này. Thành ra Hồ Chí Minh đã tìm cách để giết họ trước, để họ đỡ gây nguy hiểm sau này. Và cái quan niệm này là quan niệm đấu tranh rất là căn bản của những người cộng sản, tức là tha giết lập một người vì nhầm lẫn còn hơn là để thoát những thành thần nguy hiểm vì mình không đề phòng. Tôi xin sửa lại là thà giết 10 người vô tội vì nhầm lẫn còn hơn là để thoát một kẻ thù mà vì sự sơ hở.
Rốt ráo.
Thì đấy là cái quan điểm đấu tranh.
Vâng, thưa bác, trước khi chia tay hôm nay thì không biết là bác còn cái ý tưởng gì về cải cách ruộng đất mà chúng ta chưa có bàn đến trong ngày hôm nay, thưa bác?
Dạ vâng, thưa nếu mà chúng ta có thời giờ thì thực sự là cái vấn đề cải cách ruộng đất nó kéo dài trong nhiều năm và nó có một cái hậu quả rất là tai hại cho cái xã hội của Việt Nam miền Bắc.
Vâng.
Và nó có hậu quả tai hại nhất là nó củng cố cho sức mạnh của chế độ cộng sản ở miền Bắc của Hồ Chí Minh. Và vì thế tôi đề nghị là nếu có cơ hội chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái cuộc cải cách ruộng đất đó, cái hậu quả của nó đưa đến xã hội miền Bắc, cái hậu quả gần cũng như hậu quả xa nó như thế nào.
Vâng.
Tôi xin đề nghị là nếu mà có cơ hội thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm để nghiên cứu. Dạ.
Vâng, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ bàn về cái hậu quả của cái cải cách ruộng đất. Cháu đồng ý với bác là cái cuộc cải cách ruộng đất thật sự theo hậu quả trên 70 năm nay rồi, hậu quả của nó vẫn còn đó, là chứng tỏ cái vụ đồng tâm xảy ra mấy ngày hôm nay chính là cái hậu quả trực tiếp. Vâng.
Dạ.
Vâng, cháu cảm ơn bác và cháu cũng xin năm mới kính chúc bác nhiều sức khỏe và tuần tới cháu hy vọng là sẽ được tiếp chuyện với bác để tiếp tục cái câu chuyện về cải cách ruộng đất.
Dạ vâng. Dạ, tôi cũng xin nhân dịp này để chúc anh và quý đài cũng như là quý thính giả của đài Radio Dallas để một năm mới nhiều hạnh phúc và rất nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn anh.
Vâng, xin chào bác.
Chào.
Vâng, xin thân chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Xin hẹn tái ngộ với quý vị.
Lộng gió.